Cảnh Hào quát, cô cản trở công vụ à? Người bệnh cần mang thuốc đi, ai trong các anh chịu trách nhiệm nếu niêm phong thuốc?
Không ai đáp, Vãn Ninh vào phòng, xếp thuốc theo từng buổi, bọc lọ cần giữ mát bằng khăn ướt rồi lấy sổ khám và áo khoác cho bà. Cô không bê đồ quý, không tạo cớ để họ nói cô tẩu tán tài sản. Trước khi ra, cô chụp bức tường bị cho là nguy hiểm. Trên lớp vôi chỉ có một vệt ẩm cũ, trong khi biên bản mô tả một đường nứt chạy dài tới cửa sổ. Bà Ái lên nắm tay cô, hỏi nhỏ tiền cọc có thật đã mất không? Vãn Ninh trả lời, biên nhận của bà còn, cháu còn nhớ số tiền. Bà giữ thuốc trước, chuyện còn lại để cháu kiểm tra. Câu nói ấy lọt vào điện thoại của Gia Mẫn. Đến trưa, đoạn video bị cắt chỉ còn phần để cháu kiểm tra, kèm lời dẫn rằng cô chủ không dám bảo đảm hoàn tiền. Người thuê ký vì sợ tường sập, cần tiền xe hoặc không dám mất việc để tranh cãi, chìa phòng lần lượt được đặt lên bàn Cảnh Hào. Đến cuối buổi, anh ta lấy con dấu quản lý nhà trọ từ ngăn kéo, giao cho Gia Mẫn giữ. Từ giờ Vãn Ninh không được đại diện Mộc Vũ, mọi yêu cầu liên hệ với tôi. Từ Dương đứng bên cạnh, im lặng xác nhận bằng sự có mặt của mình. Vãn Ninh mất quyền quản lý ngay tại chiếc bàn mẹ từng dùng để ghi tiền thuê. Cô không dành con dấu. Cô yêu cầu mỗi người đặt chìa lên một tờ giấy ghi số phòng để tránh thất lạc, rồi tự chụp lại. Cảnh Hào tưởng cô đang làm việc vụn vặt. Anh ta không biết trong từng bức ảnh đều có đồng hồ treo tường phía sau và thứ tự người giao chìa, đủ để chứng minh việc tự nguyện chuyển đi diễn ra sau khi họ bị dọa mất cọc. Khi sân đã vắng, Vãn Ninh mang thuốc của bà Ái Liên sang nhà nghỉ nhỏ bên kia phố. Chính cô trả tiền hai đêm đầu. Bà Ái Liên hỏi vì sao cô không nói thẳng rằng đoàn kiểm tra chưa từng tới.